quý vị chắc là ai cũng như ai đều biết rõ khi nào có người nói chuyện nghe cái mình thích, mình ưa, thì quý vị nói người đó nói sao? Người đó nói chuyện có duyên quá, phải không? Nghe nói mình ưa, mình thích, mà nhiều người ưa thích như vậy thì gọi đó là người đó có duyên. Còn người nào nói chuyện mình nghe mình bực bội, không thích, thì nói người đó sao? Nói vô duyên quá, phải không? Ăn nói vô duyên. Như vậy thì người có duyên với mình, cho nên họ nói mình nghe mình hợp. Còn người không có duyên với mình, họ nói mình nghe mình không ưa. Như vậy thì cái duyên đó, quý vị thấy tổ tiên chúng ta hiểu đạo Phật từ xưa tới giờ hết sức là rõ. Không bao giờ cái người không có liên hệ gì với mình mà mình lại có thể thân, có thể mến, có thể quý trọng được. Như vậy thì người mà mình thấy hoặc mình nghe liền thân, liền mến, liền quý trọng thì đó là có duyên với mình. Còn người mình thấy, mình nghe, mình không ưa, đó là sao? Là không có duyên với mình, phải không? Như vậy thì có duyên, không có duyên là quý vị đã hiểu được cái lý nhân duyên của Phật. Bởi không có duyên cho nên không muốn gần, không có duyên cho nên không ưa. Như vậy mà chúng ta đó, nghe nói vô duyên cái buồn không? Nếu mà anh nào chị nào đó lại nói chuyện cho bà con nghe, mới nói chuyện 5-10 câu nói cái chú đó nói vô duyên quá, cái thì cái người nói đó gương mặt có đổi không? Chắc không còn tươi tỉnh để mà nói nữa. Như vậy thì cái chữ duyên ở trong nhà Phật nó thấm nhuần ở trong ngôn ngữ của người Việt Nam. Người Việt Nam đã thấm được cái lý nhân duyên, cho nên rồi chúng ta xử sự, chúng ta nói năng với nhau rất là hợp với cái lý nhân duyên. Mà hợp cái lý nhân duyên thì quý vị thấy đó là chúng ta đã hiểu được một phần đạo lý. Như vậy thì chúng ta phải nghĩ thế nào để mà tạo cái duyên tốt, cái duyên lành để cho mọi người được mến thương, để cho mọi người được gần gũi. Bây giờ tôi nói cái duyên đối với tương giao với mọi người. Mình giờ mình đã biết cái duyên nó quan trọng, nó liên hệ, thì bây giờ làm sao trong cuộc sống này mình tạo được những cái duyên tốt đó? Thì muốn tạo được duyên tốt đó thì trước hết mình phải khởi cái tâm thương, giúp đỡ những người khổ hơn mình. Cái người khổ hơn mình không phải nói người đói, người rách, mà nói người nào hoặc là bệnh hoạn, hoặc là xảy ra những tai họa gì, thì mình biết mình có khả năng tới đâu, mình giúp đỡ tới đó. Mà mình giúp đỡ cái người chưa từng quen biết nhưng thấy họ khổ, mình thương, mình giúp, đó là mình gieo cái duyên lành với họ, mình gieo cái duyên tốt với họ. Như vậy thì tất cả những người ở trên thế gian này, dù ai quen lạ gần xa, nếu mà họ gặp cái gì khổ, cái gì mà khả năng mình giúp được, mình sẵn sàng giúp. Biết người đó hồi đó giờ chưa có ràng buộc về cái phần liên hệ với chúng ta, nhưng vì tình thương mà mình giúp đỡ họ, đó là mình gieo cái duyên lành. Rồi kế đó nữa là mình tùy theo cái phần vật chất, cái gì mình có thể giúp được họ hoặc họ thiếu, hoặc họ bệnh, mình giúp được họ thì mình nên giúp đỡ. Đó là gieo duyên. Còn một cái quan trọng nữa là cái gieo duyên với chánh pháp. Tôi nhắc lại là Đức Phật ngài hồi xưa ngài đi khất thực, đi giáo hóa mọi người, đi gần những cái thửa ruộng ở cái vùng đất ven những cái đồi núi, thì thấy người ta đắp bờ giữ nước để làm ruộng, thì ngài liền chế cái y của các thầy tỳ kheo. Bây giờ quý vị nhìn cái y của quý thầy tỳ kheo, nó có những cái gì? Có không phải giá mà có miếng dài, miếng ngắn, rồi có cái bờ đó. Cái bờ đó là chỉ cái bờ ruộng, rồi cái miếng ruộng đó như mẫu ruộng, mẫu dài, mẫu ngắn, vân vân. Mà tại sao Phật chế cái y như vậy? Thì trong cái từ nói về y thì thường dùng cái chữ phước điền y, thấy không? Cái y ruộng phước. Ruộng phước là sao? Nghĩa là một thầy tỳ kheo tu hành rồi ôm bát đi khất thực, người Phật tử thấy thương đem những thức ăn uống cúng cho, thì người Phật tử đó là gieo cái giống xuống cái ruộng phước. Mà ruộng phước đó là ruộng phước của thầy tỳ kheo, cho nên gọi là phước điền. Như vậy thì chúng ta chưa có duyên với Phật pháp, nhưng bây giờ thấy một người tu trợ Phật cần đi xin đi khất thực, mình đem quả chuối, trái cam, hoặc là mình đem những thức ăn mình cúng, thì đó là gieo duyên. Và bây giờ các chùa Bắc Tông chúng ta không có đi khất thực, bây giờ quý vị muốn gieo duyên làm sao đây? Làm sao gieo duyên? Thì ở chùa có cái thùng, để là thùng gì? Thùng công đức hay là thùng tam bảo. Mình đem một số tiền ít nhưng với lòng thành, mình cúng dường tam bảo. Mà cúng dường tam bảo đó là gieo cái duyên cái tam bảo với Phật pháp. Như vậy thì Phật tử hay không phải Phật tử mà muốn gieo duyên với đạo Phật, muốn gieo duyên với tam bảo, thì dùng phương tiện hoặc là tiền hoặc là vật thực vân vân đến cúng dường. Đó là cách gieo duyên với tam bảo. Còn như chúng tôi đi giảng đi dạy nơi này nơi kia, quý vị thấy tôi làm gì? Đó là chúng tôi cũng gieo duyên. Gieo duyên với ai? Gieo duyên với quý Phật tử. Có những Phật tử đã từng nghe giảng, đã từng biết đạo, mà cũng có những Phật tử mới đi nghe một hai lần, hoặc là mới một lần, nhưng mà khi nghe chúng tôi giảng, giải thích rồi hiểu, hiểu rồi ứng dụng tu, đó là tôi gieo duyên với quý vị đó bằng cách là gieo duyên chánh pháp, đem chánh pháp mà ban rãi cho mọi người hiểu để tu, đó là gieo duyên, chứ không có gì lạ hết. Bởi vậy cho nên cái người biết tu rồi, ở lãnh vực nào cũng đều làm được cái việc gieo duyên á, gieo duyên bằng cách này hoặc gieo duyên bằng cách khác, đó là cái ý nghĩa ở trong nhà Phật. Giờ nói tới cái lý nhân duyên, tức là nói tới cái sự kết hợp. Tôi nói thí dụ như quý vị thấy cái đồng hồ trên bàn, cái đồng hồ đó là cái gì làm ra? Nếu có người nói cái đồng hồ là do cái kim, thì có người nói đồng hồ là do những cái mặt của mặt gương của nó, người nói là những cái dây thiều vân vân. Thì như vậy mỗi người nhìn mỗi khía cạnh của cái đồng hồ, nhưng mà sự thật tất cả những cái đồng hồ đều phải đủ nhiều bộ phận, từ cái chốt, từ cái kim, rồi từ cái số vân vân, có đủ tất cả bộ phận đó kết hợp lại gọi là cái đồng hồ. Như vậy thì cái đồng hồ không tự có, đợi duyên đủ rồi mới thành đồng hồ. Rồi từ cái đồng hồ đó suy luận như là một cái nhà chúng ta ở, thì cái nhà đó nó tự có hay là cũng đợi duyên, là kết hợp từ những cái thanh gỗ, từ những miếng ván, từ những miếng tôn, miếng ngói v.v. kết hợp thành một cái nhà. Rồi thân chúng ta đây cũng vậy, nó không tự có mà nó kết hợp từ đất nước gió lửa thành, thì như vậy đó là duyên. Mà cái gì cũng là duyên hợp, mà đã là duyên hợp thì sao? Nghĩa là một cái quần thể chung hợp lại thành, chứ không phải là đơn độc một hay là hai mà thành được. Mà từ nhiều cái thì chúng ta phải ứng dụng làm sao cho cái xã hội mình được tốt, làm sao cho đất nước mình được mọi người quý trọng, thì cái đó thì chúng ta phải hiểu rằng mỗi con người ở trong một xã hội, trong một đất nước, muốn cho cái đất nước đó, xã hội đó nó tốt thì mỗi con người đều phải tốt.